Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Healing Trauma Restoring the Wisdom of Your Body là một chương trình hướng dẫn về chữa lành sang chấn của Peter A. Levine, nhà tâm lý học và nhà nghiên cứu căng thẳng, người phát triển phương pháp Somatic Experiencing. Tác phẩm thuộc nhóm tâm lý học ứng dụng và tự hỗ trợ có định hướng trị liệu, tập trung vào mối liên hệ giữa sang chấn, hệ thần kinh và cảm nhận cơ thể. Thay vì xem sang chấn chỉ là ký ức đau buồn hay vấn đề cần giải quyết bằng phân tích lý trí, Levine đặt trọng tâm vào những phản ứng sinh tồn bị gián đoạn khi con người đối mặt với nguy hiểm, bất lực hoặc sợ hãi quá mức. Cuốn sách giải thích vì sao sau tai nạn, thảm họa, tổn thương thời thơ ấu hay các biến cố khác, một người vẫn có thể trải nghiệm lo âu, kiệt sức, đau nhức, khó giải thích, hoảng sợ hoặc hành vi mất kiểm soát. Mục đích chính là giúp người đọc nhận ra tín hiệu sinh lý của mình, rồi tiếp cận chúng từng bước, an toàn và không ép buộc. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, sang chấn được nhìn như một phản ứng sinh tồn chưa hoàn tất. Luận điểm nền tảng của Healing Trauma là sang chấn không đơn thuần nằm ở mức độ nghiêm trọng của một sự kiện, cũng không nên bị quy giản thành sự yếu đuối hay một nhãn chẩn đoán cố định. Theo cách nhìn của Levine, điều gây hậu quả lâu dài là trạng thái sợ hãi, bất lực và kích hoạt sinh tồn quá mạnh mà cơ thể không có điều kiện xử lý trọn vẹn. Khi gặp nguy hiểm, con người có thể chuẩn bị chiến đấu, bỏ chạy hoặc bất động. Nếu phản ứng ấy bị chặn lại bởi hoàn cảnh, cơ thể có thể tiếp tục mang dấu vết của tình trạng báo động, dù mối đe dọa đã qua lâu. Cách giải thích này giúp nối các biểu hiện tưởng như rời rạc, như căng thẳng kéo dài, dễ giật mình, tê liệt cảm xúc, hoảng loạn, mệt mỏi hay đau cơ thể không rõ nguyên nhân, với hoạt động của hệ thần kinh. Điểm đáng chú ý là cuốn sách không bảo người đọc phải nhớ lại hoặc kể chi tiết, biến cố. Trọng tâm là nhận biết điều đang diễn ra ở hiện tại, trong nhịp thở, căng cơ, nhiệt độ, sự co rút hay xung động vận động. Nhờ đó, sang chấn được tiếp cận như một quá trình sinh lý có thể điều chỉnh dần, thay vì một câu chuyện quá khứ phải tái diễn để được chữa lành. Thứ hai, Somatic Experiencing đưa sự chú ý từ câu chuyện sang cảm giác cơ thể. Healing Trauma trình bày Somatic Experiencing như một phương pháp tiếp cận từ dưới lên, nghĩa là bắt đầu với tín hiệu cơ thể, rồi mới liên hệ đến cảm xúc và suy nghĩ. Điều này khác với các cách làm chủ yếu yêu cầu người tham gia diễn giải ký ức, thay đổi niềm tin hoặc kể lại trải nghiệm đau buồn. Levine không phủ nhận giá trị của trò chuyện trị liệu, nhưng ông cho rằng lời nói có thể chưa đủ khi hệ thần kinh vẫn đang phản ứng như thể nguy hiểm còn hiện diện. Vì vậy, người đọc được hướng dẫn quan sát những cảm giác cụ thể, chẳng hạn vùng nào đang căng, nặng, rung, lạnh, nóng, trống rỗng hoặc có xu hướng muốn di chuyển. Sự quan sát này không nhằm truy tìm một lời giải thích ngay lập tức. Nó tạo khoảng cách giữa người trải nghiệm và phản ứng tự động để cơ thể có cơ hội nhận ra rằng hiện tại có thể an toàn hơn quá khứ. Tính thực hành của phương pháp nằm ở việc chú ý với liều lượng nhỏ, không dồn ép bản thân vào cảm xúc quá sức chịu đựng. Khi một cảm giác tăng lên, người thực hành được khuyến khích giữ liên hệ với các dấu hiệu ổn định như điểm tựa, tư thế, môi trường xung quanh hoặc một vùng cơ thể dễ chịu hơn. Đây là cách rèn năng lực điều hòa, không phải kỹ thuật, buộc cơ thể phải thư giãn ngay. Thứ ba, tiến trình 4 giai đoạn nhấn mạnh nhịp độ chậm và tránh tái kích hoạt. Phần hướng dẫn của Levine được tổ chức quanh một tiến trình 4 giai đoạn, nhằm giúp người đọc nhận diện nơi căng thẳng chưa được giải quyết đang được giữ lại, hiểu phản ứng sinh lý trước hiểm nguy và thực hành các cách giải phóng dần trạng thái mắc kẹt. Giá trị quan trọng của cấu trúc này không nằm ở việc biến hồi phục thành một công thức cứng nhắc. Nó tạo ra trình tự để người đọc không đi thẳng vào phần ký ức hoặc cảm giác dữ dội nhất. Với sang chấn, cố gắng đào sâu quá nhanh có thể làm hệ thần kinh bị quá tải, dẫn đến tê liệt, hoảng loạn, mất kết nối hoặc cảm giác như đang sống lại sự kiện cũ. Bởi vậy, phương pháp của cuốn sách ưu tiên những thay đổi nhỏ có thể cảm nhận được và có thể dừng lại. Người thực hành học cách dao động giữa sự khó chịu và các nguồn cảm giác an toàn hơn thay vì chìm hoàn toàn trong một cực cảm xúc. Nhịp độ ấy phản ánh nguyên lý điều hòa của hệ thần kinh, rằng khả năng chịu đựng được mở rộng bằng từng bước vừa sức. Dù tài liệu có tính tự hướng dẫn, đây không phải lời hứa về một quá trình nhanh chóng hay thay thế chăm sóc chuyên môn. Với người có PTSD nặng, phân ly mạnh, ý nghĩ tự hại hoặc đang ở trong môi trường nguy hiểm, việc làm cùng chuyên gia được đào tạo về sang chấn là lựa chọn thận trọng hơn. Thứ tư, cơ thể được xem là nguồn thông tin, không phải vật cản của quá trình hồi phục. Tựa sách nhấn mạnh khái niệm Wisdom of your body, tức sự khôn ngoan của cơ thể. Trong ngữ cảnh này, đó không phải là khẳng định rằng mọi cảm giác đều chính xác hay người đọc chỉ cần nghe cơ thể là đủ để giải quyết mọi vấn đề. Ý chính là cơ thể có các cơ chế tự vệ và tự điều chỉnh vốn có, nhưng chúng có thể bị rối loạn sau trải nghiệm áp đảo. Levin dùng quan sát về phản ứng của động vật trước đe dọa để gợi ra rằng việc rung, thở sâu hơn, thay đổi tư thế hay hoàn tất một xung động vận động có thể là một phần của quá trình quay lại trạng thái cân bằng. Với con người, các phản ứng ấy thường bị kìm lại bởi sợ hãi, xấu hổ, yêu cầu phải bình tĩnh hoặc hoàn cảnh không cho phép hành động. Vì thế, cuốn sách khuyến khích thái độ tò mò thay vì phán xét đối với triệu chứng. Một cơn run, sự bồn chồn, nhu cầu co người hay cảm giác cảnh giác không tự động là dấu hiệu thất bại, mà có thể là dữ liệu để quan sát cẩn thận. Cách tiếp cận này đặc biệt hữu ích về mặt nhận thức, vì nó chuyển câu hỏi từ vì sao tôi có vấn đề sang cơ thể, tôi đang cố bảo vệ tôi khỏi điều gì. Tuy nhiên, các triệu chứng thể chất kéo dài vẫn cần được đánh giá y khoa phù hợp, không nên tự quy toàn bộ cho sang chấn. Cuối cùng, mục tiêu là khôi phục khả năng tự điều hòa và cảm giác sống động. Healing trauma không đặt mục tiêu đơn giản là xóa ký ức hay loại bỏ hoàn toàn mọi phản ứng khó chịu. Mục tiêu thực tế hơn của somatic experiencing là giúp người tham gia lấy lại khả năng nhận biết, chịu đựng và điều chỉnh các trạng thái kích hoạt của mình. Khi hệ thần kinh thường xuyên ở chế độ báo động, một kích thích nhỏ cũng có thể bị cảm nhận như nguy hiểm lớn. Ngược lại, khi một người bị đóng băng hoặc tê liệt, họ có thể khó nhận ra nhu cầu, khó hành động hoặc khó cảm thấy kết nối với người khác. Theo khung của Levin, hồi phục liên quan đến việc tăng tính linh hoạt giữa hoạt hóa và nghỉ ngơi, giữa chú ý vào bên trong và liên hệ với môi trường hiện tại. Những thay đổi được mô tả không chỉ là giảm lo âu, mà còn có thể bao gồm cảm giác vững hơn, thư giãn hơn, hiện diện hơn và có thêm lựa chọn trước căng thẳng. Đây là một đóng góp quan trọng vì nó định nghĩa sức khỏe không phải là không bao giờ bị kích động, mà là có thể trở về trạng thái cân bằng sau kích động. Cuốn sách cũng cho thấy công việc với cơ thể có thể bổ sung cho trị liệu nhận thức, trị liệu cảm xúc và hỗ trợ xã hội. Nó không đòi hỏi phải chọn giữa cơ thể và tâm trí, mà nhấn mạnh rằng hai mặt này liên tục tác động lẫn nhau trong quá trình hồi phục. Kết luận, healing trauma phù hợp với người muốn hiểu vì sao căng thẳng hoặc một biến cố cũ có thể tiếp tục biểu hiện qua cơ thể, đặc biệt khi họ gặp lo âu, cảnh giác quá mức, mệt mỏi, cảm giác tê liệt hoặc đau đớn chưa được giải thích đầy đủ. Sách cũng có ích cho người làm trong lĩnh vực hỗ trợ, chăm sóc hoặc trị liệu đang cần một ngôn ngữ dễ tiếp cận hơn để nói về chiều kích sinh lý của sang chấn. Lợi ích thực tế của tác phẩm là hướng người đọc tới việc quan sát cảm giác một cách có nhịp độ, thay vì ép mình phải kể lại, phân tích hoặc vượt qua trải nghiệm quá nhanh. Về mặt tư duy, nó thách thức quan niệm rằng hồi phục chỉ diễn ra qua nhận thức và lời nói bằng cách đặt hệ thần kinh, vận động và cảm nhận cơ thể vào vị trí trung tâm. Điều làm cuốn sách nổi bật trong dòng sách tự hỗ trợ về sang chấn là tính cô đọng và định hướng trải nghiệm của somatic experiencing. Levin không trình bày sang chấn như một bản sắc cố định của cá nhân, mà như một tổn thương có liên quan đến những phản ứng bảo vệ chưa được hoàn tất. Dù vậy, người đọc nên giữ kỳ vọng thực tế. Đây là tài liệu hỗ trợ và giáo dục, không thay thế chẩn đoán, điều trị y khoa hay trị liệu trực tiếp. Với sang chấn phức tạp hoặc triệu chứng nghiêm trọng, các bài thực hành nên được thực hiện cùng chuyên gia phù hợp. Nếu bạn muốn ủng hộ Peter Levin, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!